Vấn đề hỏa táng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Kính thưa anh chị em, mới đây cách có một tuần, Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh ra một huấn thị tựa đề tiếng Latin là Ad Resurgendum Cum Christo, có nghĩa là để sống lại với Chúa Kitô. Và huấn thị đó nói về việc có lẽ liên quan đến tất cả chúng ta bây giờ, tức là vấn đề hỏa táng người chết. Ở trong huấn thị đó thì giáo hội cho biết là giáo hội vẫn ưu tiên cái cung cách chôn táng truyền thống mà chính chúng ta vẫn giữ cho đến bây giờ, tức là chôn dưới lòng đất. Nhưng mà từ nhiều năm nay thì do hoàn cảnh xã hội cho nên việc hỏa táng cũng trở thành gần gũi thân quen, đặc biệt là trong những thành phố lớn không có đất để làm nghĩa trang, thì giáo hội cũng chấp nhận cho phép hỏa táng. Thế nhưng giáo hội yêu cầu là cho cốt của người chết đã được hỏa táng đó, chúng ta không được giữ ở nhà mà phải đặt ở một nơi thánh thiêng, cụ thể là nhà thờ hoặc là nghĩa trang. Và giáo hội cũng không cho phép cái việc mà rải cho cốt trong không khí hoặc là trên đất liền hoặc là đổ xuống biển, xuống sông, giáo hội không cho phép. Thế thì những lý do mà huấn thị đưa ra cũng chính là nội dung của những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tập trung vào hai điều. Thứ nhất là niềm tin phục sinh. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, Ngài đối thoại với lại bà Martha. Và anh chị em phải nhớ là cuộc đối thoại này trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 11 nó nằm ở trong bối cảnh là Chúa Giêsu làm cho Lazaro đã chết được sống lại, mà Thánh Gioan không gọi đó là một phép lạ mà Ngài gọi là dấu lạ. Dấu lạ có nghĩa là cái mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy, tai chúng ta có thể nghe, nhưng mà nó không ngưng ở đó. Nó muốn diễn tả một cái nội dung mà mắt chúng ta không thấy, tai chúng ta không nghe, nhưng mà hoàn toàn có thật và rất sâu sắc. Cái việc mà Chúa Giêsu cho Lazaro chết bây giờ được sống lại, nó là một dấu lạ. Bởi vì ai cũng nhìn thấy hết đó. Ông này ông chết 4 ngày rồi mà bây giờ ông được sống lại. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy. Chúa Giêsu không làm cho Lazaro chết 4 ngày bây giờ sống lại, rồi sống thêm 5-7 năm nữa lại làm đám ma lần nữa. Nhưng mà qua cái sự kiện phục sinh Lazaro đó, Chúa Giêsu muốn khẳng định điều này: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống, cái sự sống đời đời. Cho nên người Công giáo chúng ta tuyên xưng ở trong Kinh Tin Kính, xác loài người sẽ sống lại. Cái thân xác này này sẽ được sống lại. Chính vì thế mà chúng ta được kêu gọi để tôn trọng cái thân xác này, tôn trọng thân xác này khi còn sống và kể cả khi đã chết. Tôn trọng thân xác người chết. Đó là lý do anh chị em hiểu tại làm sao giáo hội Công giáo chúng ta, mà cụ thể qua huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin tôi vừa nhắc tới đó, với yêu cầu là mình phải để cho cốt của người chết ở một nơi xứng đáng. Nhà thờ, nghĩa trang là bởi vì chúng ta trân trọng cái thân xác của người đã chết, kể cả sau khi đã được hỏa táng, chứ không phải là mình có thể đem cái cho cốt đó, mình muốn đi rải ở đâu thì rải, muốn đổ ở đâu thì đổ. Lý do thứ hai, cũng là nội dung thứ hai của các bài kinh thánh ngày hôm nay, đó là mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Bài đọc thứ nhất kể chuyện ông Giuđa Maccabê, ông ấy quyên góp tiền bạc rồi gửi về Jerusalem để làm gì? Kinh thánh nói là để xin dâng lễ tạ tội, vì ông cho rằng người chết sẽ sống lại. Anh chị em biết là sách Maccabê là cuốn sách xuất hiện vào thời cuối cùng của Cựu Ước, trước khi bước sang thời Tân Ước với Chúa Giêsu Kitô. Thế thì vào cái thời cuối cùng của Cựu Ước đó, người ta đã tin vào sự sống lại của kẻ chết. Và không những là tin vào sự sống lại của kẻ chết, nhưng là tin là có sự hiệp thông giữa người sống và người đã chết. Cho nên ông ấy mới quyên góp tiền bạc để xin dâng nghi lễ tạ tội. Cái niềm tin này là niềm tin của người Công giáo chúng ta, được thể hiện thường xuyên. Cho nên anh chị em xin lễ cho thân nhân đã qua đời rất là nhiều, anh chị em đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn, anh chị em làm cả những việc hy sinh, những việc lành phúc đức và chỉ cho các linh hồn. Đấy, nó diễn tả cái mầu nhiệm hiệp thông các thánh, mà nói cho đúng giáo lý Công giáo. Thứ nhất là hiệp thông các thánh, người chết và người sống. Thứ hai là hiệp thông sự thánh, người chết và người sống đều được hiệp thông cái công trình cứu độ của Chúa Kitô mà chúng ta cầu nguyện cho nhau. Mình cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, và chính các linh hồn cầu cho chúng ta, phù hộ cho chúng ta. Ấy thưa anh chị em, trong một năm thì tháng 11 này là tháng rất đặc biệt để chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Cho nên ngày hôm qua mình dâng lễ mừng kính các thánh, ngày hôm nay mình dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Chúng ta hãy sống cái tâm tình hiệp thông các thánh đó, đặc biệt trong tháng 11 này, bằng việc cầu nguyện cho người đã chết, xin lễ cầu cho họ dâng những việc lành phúc đức, những hy sinh trong đời sống hàng ngày của mình cầu cho người thân đã qua đời. Và đồng thời khi cầu nguyện cho người đã chết đó, thì chính chúng ta cũng ý thức rằng mình không có sống mãi ở đời này đâu, sớm hay muộn rồi cũng tới lúc thôi à. Tháng 11 này ở trong nhiều quốc gia trên thế giới, ví dụ tôi mới ở bên Hoa Kỳ, thì đó là mùa rất đẹp bởi vì lá rụng hết, chuẩn bị bước vào mùa đông, cây cối trơ trụi. Cái hình ảnh đó diễn tả về cái chết nơi con người rất là gần gũi. Chúng ta ý thức cuộc sống của mình cũng sẽ có một lúc kết thúc, kết thúc trần thế, nhưng mà là khởi điểm cho cuộc sống đời đời. Và vì thế mình sống với mầu nhiệm hiệp thông các thánh, đồng thời sống với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, để cuộc đời này mình sống hợp với thánh ý Chúa bao nhiêu thì càng được chia sẻ sự sống phong phú của Thiên Chúa bấy nhiêu. Amen.